Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria khởi động chương trình mới giúp người dân tiếp cận thực phẩm lành mạnh hơn. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang thực hiện chương trình giúp người dân Victoria dễ dàng tiếp cận thực phẩm tươi sống và bổ dưỡng hơn nhằm khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh trong các gia đình. Giám đốc đặc trách y tế bà Mary Ann Thomas mới đây đã đến thăm trung tâm thực phẩm Mary ở Vaux Glenroy để công bố chương trình kết nối địa phương vì thực phẩm lành mạnh trị giá 6,5 triệu đô la do tổ chức Vit Health tài trợ. Sáng kiến này sẽ thiết lập 9 mối liên kết với các tổ chức y tế và cộng đồng nhằm xây dựng hệ thống thực phẩm địa phương lành mạnh, công bằng và bền vững tại các khu vực như Colac, Preston, Ballarat, Bascot, Marybeck, Majorshire, bán đảo Mornington, khu vực phía tây Melbourne và khu vực phía đông bắc tiểu bang. Tại khu vực phía bắc Melbourne, công đoàn thực phẩm vùng Marybeck sẽ mở rộng hoạt động hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp thông qua chợ thực phẩm tươi ở các vùng Glenroy và Faulkner, cùng với các nhóm nấu ăn cho trẻ mầm non và phụ huynh. Ở thành phố Ballarat, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với trường Phoenix P12 College và các tổ chức cộng đồng cung cấp bữa trưa dinh dưỡng làm từ nguyên liệu địa phương. Tại hội đồng quận Bascot, chương trình sẽ hỗ trợ nông dân thông qua công đoàn hệ thống thực phẩm South Gippsland. Còn ở thị trấn Colac, khu đất trống của trường học sẽ được chuyển thành nông trại cộng đồng. Chương trình này là một phần của kế hoạch sức khỏe và phúc lợi công cộng Victoria giai đoạn năm 2023-2027, hướng đến việc tăng khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh, giá hợp lý và khuyến khích người dân ăn nhiều rau củ hơn. Chính quyền lao động đang triển khai chương trình bảo dưỡng quy mô lớn đối với cầu Westgate Bridge, một trong những cây cầu mang tính biểu tượng của Victoria, nhằm duy trì sự vững chắc và an toàn trong nhiều năm tới. Hãng tin Premier cho biết, với khoản đầu tư 24 triệu đô la từ ngân sách Victoria năm nay, các công việc bảo trì quan trọng đang được tiến hành để phục vụ hơn 205.000 lượt xe lưu thông mỗi ngày. Đội ngũ 15 chuyên gia sẽ làm việc quanh năm để kiểm tra cấu trúc chính của cầu, trải nhựa mới mặt đường và sơn phủ bảo vệ cho các trụ bê tông, bảo đảm giao thông diễn ra thông suốt. Gói bảo dưỡng này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng tạm thời ngừng lưu thông trên cầu, hạn chế gián đoạn giao thông và tránh phải áp dụng thêm các quy định hạn chế tải trọng cho xe chở hàng nặng. Kể từ khi được khánh thành năm 1978, lượng xe qua cầu đã tăng gấp hơn 5 lần, từ 40.000 chiếc lên 205.000 chiếc mỗi ngày, trong đó có 30.000 xe chở hàng. Cầu Westgate Bridge tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải cảng biển và du lịch của Victoria. Dự án đường hầm Westgate Tunnel sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm hàng ngàn xe tải trên các tuyến đường ở địa phương, đồng thời tạo thêm tuyến giao thông thay thế cho cây cầu này. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại khu vực phía đông Melbourne, với hơn 90 căn nhà mới được phê duyệt trong hai dự án gần khu vực giao thông công cộng, trường học, nơi làm việc và khu mua sắm. Giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny mới đây đã thông qua hai dự án tại trung tâm vùng Camberwell, gồm 57 căn nhà ở số 691-693 đường Buckley Road và 36 căn ở số 552A đường Buckley Road, được rút ngắn thủ tục thông qua chương trình thúc đẩy phát triển của chính quyền lao động. Dự án trị giá 66,7 triệu đô la tại địa chỉ 691-693 đường Buckley Road sẽ bao gồm các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ trong tòa nhà cao 14 tầng, có 118 chỗ đậu xe, 50 chỗ cho xe đạp cùng không gian bán lẻ và văn phòng mới. Đối diện bên kia đường, dự án 8 tầng trị giá 55,9 triệu đô la tại số 552A đường Buckley Road sẽ mang lại 36 căn nhà, một quán cà phê, phòng trưng bày và lối đi bộ mới nối đến công viên Lower Reserves, cạnh nhà thờ St. John's Anglican Church. Kể từ khi chương trình này được triển khai 2 năm trước, hơn 6.900 căn nhà trên toàn bang đã được phê duyệt nhanh, giúp tăng nguồn cung nhà ở và duy trì việc làm cho người dân Victoria. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người sau khi một chiếc xe BMW bị trộm và di chuyển lạng lách qua vùng reservoir và các khu vực lân cận vào rạng sáng ngày 22 tháng 10. Theo thông tin từ cảnh sát vùng Preston, Vào khoảng 1 giờ sáng hôm đó, một chiếc BMW màu bạc bị nghi là xe mất trộm đã bị phát hiện di chuyển liều lĩnh trên đường High Street. Chiếc xe sau đó di chuyển qua các vùng Reservoir và Thomastown trước khi dừng lại trên đường Edmondson Street ở vùng Leller. Khi cảnh sát tiếp cận, nam tài xế đã lao xe về phía các sĩ quan nhưng may mắn không ai bị thương. Không lâu sau, cảnh sát trên không đã phát hiện chiếc BMW tại đường Study Street cùng một chiếc xe mô tô màu trắng dừng trước một căn nhà. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông gần đó, tất cả đã bị tạm giữ để thẩm tra và chiếc xe BMW được xác nhận bị đánh cắp từ đường Fire Street ở vùng Thornsbury vào ngày 14 tháng 10. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần và điều trị cai nghiện rượu và ma túy của Victoria, với 300 suất học bổng và khoản hỗ trợ tài chính mới dành cho các chuyên viên đang làm việc trong ngành. Giám đốc đặc trách sức khỏe tâm thần Inrestate mới đây cho biết, chương trình học bổng lần này mở cho y tá, chuyên viên sức khỏe tâm thần, nhân viên điều trị rượu và các chất gây nghiện, cùng những người có kinh nghiệm sống thực tế trong lĩnh vực này. Người nhận học bổng có thể được hỗ trợ tài chính lên đến 13.000 đô la cho các khóa học sau đại học, hoặc được chi trả toàn bộ học phí nếu theo học ngành điều dưỡng sức khỏe tâm thần. Đây là một phần trong chiến lược phát triển lực lượng lao động sức khỏe tâm thần giai đoạn 2021-2024 của tiểu bang, giúp giữ chân nhân viên và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Kể từ năm 2021, hơn 1.700 nhân viên đã được hưởng lợi ích từ chương trình, góp phần giúp lực lượng lao động y tế công của Victoria trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tăng 25% chỉ trong 3 năm. Chính quyền lao động đang tiếp tục mở rộng chương trình xây dựng nhà ở cho lực lượng lao động trong các ngành thiết yếu ở khu vực Morley, với một dự án nhà ở mới hiện đã khởi công tại thị trấn Robinvale. Giám đốc đặc trách phát triển khu vực hẻo lánh Jacqueline Sims hôm 22 tháng 10 cho biết, dự án gồm 10 căn nhà sẽ được xây dựng trên một khu đất chưa khai thác hiệu quả, được hỗ trợ từ quỹ nhà ở lao động khu vực hẻo lánh của chính quyền bang. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho nhân viên y tế và giáo viên địa phương, đồng thời thu hút thêm nhân sự cho tổ chức dịch vụ y tế Robinvale và trường Robinvale College, nơi đang giảng dạy cho hơn 200 học sinh. Theo hãng tin Reuters, các căn nhà gồm 2 và 3 phòng ngủ sẽ do công ty Medora Homes tại địa phương xây dựng với sự tham gia của hơn 60 nhân viên và nhà cung cấp trong vùng, giúp thúc đẩy kinh tế địa phương. Hội đồng thành phố nông thôn Swan Hill sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án, dự kiến hoàn thành vào giữa năm tới. Đây là một phần trong chuỗi dự án được tài trợ bởi Quỹ Nhà ở Lao động khu vực hẻo lánh tại các thị trấn như Irimpole, Karen, Cabram và khu vực Billock. Quỹ này nằm trong gói đầu tư kỷ lục trị giá 47 tỷ đô la của chính quyền Victoria trong hơn 10 năm qua, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, việc làm và giáo dục tại các vùng nông thôn.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tọa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ giá cả phải chăng gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Brickinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Maben Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hãng xe Trung Quốc BYD đang bị chính phủ Úc điều tra sau khi hơn 1.600 chiếc xe của hãng bị phát hiện lưu trữ trái phép tại một công viên nước. BYD vừa gia nhập thị trường Úc cách đây vài năm với mẫu xe gầm cao Atto 3, sau đó nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh có vẻ đang khiến hãng gặp rắc rối. Theo truyền thông, số xe này được phát hiện tại bãi đậu của công viên Jamboree Action Park, cách Sydney khoảng 90 phút di chuyển. Dù công viên đóng cửa vào mùa đông, khu vực đậu xe lại âm thầm biến thành bãi chứa hàng trăm xe BYD chờ phân phối. Chủ của công viên đã nộp đơn xin chuyển đổi công năng sang kho bãi từ đầu tháng 9, nhưng chính quyền vẫn đang xem xét. Trên thực tế, việc các hãng xe thuê tạm kho để chứa xe tồn kho không hiếm. Tuy nhiên, quy mô của BYD tại đây bị đánh giá là bất thường, đặc biệt khi hãng không xin phép trước khi chuyển xe từ cảng Port Kembla gần đó về công viên. BYD cho biết hoạt động lưu kho tại bang New South Wales do một đối tác hậu cần thứ ba phụ trách, nhưng chưa tiết lộ danh tính đơn vị này. Sự việc xảy ra trong bối cảnh BYD đang chịu sức ép cạnh tranh lớn tại Úc khi doanh số năm nay bị đối thủ đồng hương GWM vượt qua. Chính phủ Úc và Mỹ vừa ký thỏa thuận khoáng sản chiến lược. Thỏa thuận mới cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn đất hiếm từ Úc, đồng thời hỗ trợ Úc phát triển các dự án khai thác và tinh luyện nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Động thái này lập tức thu hút phản ứng từ Trung Quốc, quốc gia đang chi phối phần lớn chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Trung Quốc cho rằng chuỗi cung ứng toàn cầu cần dựa trên nguyên tắc thị trường và hợp tác ổn định. Trong khi đó, dù còn nhiều thách thức, giới quan sát cho rằng việc Úc và Mỹ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm bền vững, giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Bộ trưởng biến đổi khí hậu Úc ông Chris Bowen hôm 22 tháng 10 cho biết, vào tháng trước, năng lượng tái tạo đã vượt qua than đá và trở thành nguồn cung cấp điện năng lớn nhất tại Úc. Trong tháng qua, năng lượng tái tạo tiếp tục đóng góp hơn 50% nguồn điện vào lưới điện của Úc. Đây chính là thành quả của việc Úc liên tục đầu tư và khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo trong những năm gần đây. Theo Tổ chức Điều phối Năng lượng Quốc gia Úc, trong năm 2025, Úc sản xuất được 3,2 GW năng lượng tái tạo và dự kiến lượng điện năng do năng lượng tái tạo sản xuất ra có thể lên đến 4 GW vào năm sau. Trong đó, điện áp mái đóng tới 1,9 GW. Điện áp mái còn nhiều cơ hội phát triển khi tỷ lệ người dân mua pin lưu trữ năng lượng đang gia tăng, với tỷ lệ khoảng 1.000 hộ gia đình mua pin mỗi ngày. Trong đó, hơn 3 tháng qua, Úc có thêm 95.000 gia đình lắp pin lưu trữ gần 2 GW giờ điện. Ông Chris Bowen cho biết, năng lượng tái tạo phát triển nhanh chóng nên đã sử dụng gần hết mạng lưới hệ thống phân phối điện. Nên nhu cầu đặt ra hiện nay là Úc cần phải hiện đại hóa hệ thống phân phối điện để mọi người đều có thể tham gia. Ủy ban An toàn Điện tử Úc hồi tuần trước công bố báo cáo cho biết, trong 18 tháng qua, số vụ lạm dụng hình ảnh deepfake đã tăng gấp đôi tại Úc, với ít nhất mỗi tuần có một vụ việc xảy ra tại các trường học. Báo cáo được công bố sau khi hãng tin ABC đưa tin về cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến việc các nữ sinh bị nhắm mục tiêu tại một trường trung học phía bắc thành phố Sydney, bang New South Wales. Ủy viên Ủy ban An toàn Điện tử Úc, bà Julie Inman-Grant xác nhận, các điều tra viên của ủy ban này đang làm việc với cảnh sát và sở giáo dục bang New South Wales về việc phát tán các hình ảnh nhạy cảm đã được chỉnh sửa kỹ thuật số trên các nhóm trực tuyến. Bà cho biết, ủy ban đã đưa ra một công cụ quản lý sự cố lạm dụng hình ảnh deepfake dành cho các trường học để họ biết khi nào cần báo cảnh sát và khi nào cần liên hệ với ủy ban để yêu cầu gỡ bỏ nội dung. Theo bà Immigrant, số vụ việc xảy ra tại trường học chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số báo cáo mà nhà chức trách nhận được. Và đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại khiến những tác hại tiềm ẩn trên mạng trở nên trầm trọng hơn. Cô Bianca Adler, 17 tuổi, đã đặt mục tiêu chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, Everest. Nhưng sau gần một tuần băng qua bão tuyết và cái lạnh cắt da, cô suýt không thể trở về nhà. Theo đó, sau gần 4 ngày ở độ cao hơn 8.400m, Adler buộc phải quay đầu khi còn cách đỉnh hơn 400m do gió mạnh và có dấu hiệu bỏng lạnh. Cô leo cùng cha, nhưng ông phải dừng lại sớm vì bị mù tuyết. Adler và cha sau đó được chẩn đoán mắc phù phổi độ cao, căn bệnh nguy hiểm nhất trong các bệnh lý độ cao. Khi thiếu oxy, mạch máu trong phổi co lại, áp lực tăng khiến dịch tràn vào các túi khí, ngăn phổi hấp thụ oxy. Người bệnh sẽ ho kéo dài, khó thở, cảm giác nghẹt thở ngay cả khi nghỉ và da tím tái. Nếu không cấp cứu kịp thời, phù phổi độ cao có thể gây tử vong. Thiếu oxy cũng ảnh hưởng đến mắt, gây sưng và xuất huyết võng mạc, làm mờ và mất thị lực tạm thời. Đỉnh Everest cao 8.848m, trong đó phần trên 8.000m được gọi là vùng tử thần. Đây là nơi không khí loãng đến mức cơ thể gần như không thể thích nghi. Ở đó, chỉ một quyết định sai lầm hoặc vài phút chậm trễ có thể khiến người leo núi tử vong. Các chuyên gia khuyên rằng, trước khi leo núi, người tham gia cần kiểm tra kỹ sức khỏe tổng thể, đặc biệt với những ai mắc bệnh tim, phổi, huyết áp cao, rối loạn giấc ngủ hoặc hồng cầu hình liềm. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục đầu tư cho hoạt động giải trí ngoài trời. Mời các câu lạc bộ và hiệp hội câu cá địa phương nộp hồ sơ xin tài trợ với tổng ngân sách lên đến $600,000. Chính quyền bang Victoria cho biết khoản tài trợ có thể dùng để nâng cấp cơ sở vật chất, tổ chức lớp dạy câu cá cho người dân hoặc tổ chức các ngày hội, khóa huấn luyện và sự kiện chia sẻ kỹ năng nhằm thu hút thêm hội viên mới. Trong vòng tài trợ mới nhất, 32 câu lạc bộ đã nhận được tối đa $10,000 cho mỗi đơn vị từ kế hoạch Go Fishing and Boating Victoria trị giá $96,000. Hồ sơ xin tài trợ sẽ được mở đến ngày 30 tháng 11 năm nay.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá $100 từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 23 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 23 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.267 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ.